thôn vệ tinh không, chương 182, công kích sóng âm, gocchuyenaudio.com. Tóm, La Phong bắn vào giữa dòng sông Hoàng Phố, mắt thường trong nước chỉ có thể thấy những con quái thú thủy vực hình thù kỳ quái. Lúc này tinh thần niệm lực lan ra, bao trùm phạm vi trăm mét chung quanh. Trong phạm vi trăm mét này, các chủng loại quái thú loại cá khác nhau cũng đã trên trăm con, còn có rất nhiều quái thú họ giáp xác. Số lượng nhiều thật, La Phong càng cảm giác được sự uy hiếp của quái thú hải vực với nhân loại. Hắn tiếp tục lao xuống. Lúc này, những chiếc phi cơ chiến đấu hình dĩa bay lướt trên không trung, dải đạn lửa dính cháy như thiên nữ tán hoa, lấy căn cứ chiến tranh làm trung tâm, trong phạm vi một cây số chung quanh, kể cả hai bên bờ sông Hoàng Phố, cùng với mặt sông Hoàng Phố, đều bị loại vũ khí mà quái thú hải vực cừu hận nhất này dải xuống. Vù vù, nhất thời phạm vi chung quanh một cây số trở thành biển lửa ngập trời. Với thân thể của quái thú hải tộc căn bản không sợ lửa thiêu. Nhưng nước trong cơ thể chúng lại nhanh chóng bốc hơi. Có những quái thú loại ruột ống, như sứa vân vân, sau khi biến dị có lẽ có thể sống trên bờ 2-3 giờ. Nhưng một khi bị lửa thiêu, nước bị bốc hơi, 2-3 phút là chúng không chịu được. Căn cứ vào chủng loại bất đồng, chúng sẽ có thời gian chịu được lâu mau trong ngọn lửa. Đạn lửa dính cháy này phun vào trên mặt nước vẫn tiếp tục cháy. Nước rót vào cũng không tắt, đất bao lại cũng không dập được. Nếu dính trên người dù lăn cũng không làm ngọn lửa tắt đi, mà ngược lại sẽ làm toàn thân càng ngày càng nhiều ngọn lửa. Nói cách khác, cho dù chạy ra khỏi biển lửa, vẫn bị lửa cháy. Có thể nói, đây là vũ khí mà quái thú hải vực cừu hận nhất. Không thể nghi ngờ dưới biển lửa ngập trời, chỉnh thể thực lực của quái thú hải vực phải hạ xuống 7 thành. Cho dù như vậy, căn cứ chiến tranh muốn đánh bạt một đợt công kích cũng cực kỳ khó khăn. Sông Hoàng Phố, nơi đáy sông sâu trên 50 thước. Vài chục năm qua, đám quái thú hải vực con trước ngã xuống, con sau tiến lên liên tục công kích làm sông Hoàng Phố đích xác sâu hơn trước nhiều. Chính là ba con đại gia hỏa này. Dưới ánh sáng từ ngọn lửa ngập trời trên mặt sông, dưới đáy sông, La Phong liếc mắt đã nhìn ra ba thân thể khổng lồ xa xa. Ba con quái vật khổng lồ này chiều dài con ngắn nhất đại khái cũng phải tới 60 thước, con dài nhất đạt tới mức kinh người là 90 thước. Nếu dựng thẳng lên, có thể so với tòa nhà cao tầng 30 lầu. Điểm chung giữa chúng là đều có sừng nhọn sắc bén, cái sừng nhọn sắc bén trên đầu chúng lần lượt điên cuồng đánh vào móng của căn cứ chiến tranh. Cái sừng nhọn sắc bén, mỗi một lần đâm vào là có thể đâm sâu tới 7-8 thước. Làm cả nền móng rung rinh, nhưng độ rộng cặp sừng nhọn đâm ra lại không thể cho phép thân thể khổng lồ của chúng tiến vào. Do đó, chỉ có thể lần lượt đâm, đâm cho tới đủ độ rộng, mới có thể tiến lên vài thước, sau đó lại tiếp tục điên cuồng đâm. Bây giờ chúng mới xâm nhập được khoảng chừng 10 thước. Hai con trấn sơn kình, còn có một tê thiên thú, La Phong cả kinh, hình thể lớn nhất chính là tê thiên thú, hai con khác là trấn sơn kình, xem hình thể thì hẳn là quái thú cấp lãnh chúa trung cấp. Còn con tê thiên thú hẳn là quái thú cấp lãnh chúa cao cấp. Quái thú cấp lãnh chúa cao cấp La Phong bây giờ bình thường cũng không thèm quan tâm. Nhưng, đây là tê thiên thú. La Phong mặc dù biết rất ít về quái thú hải vực nhưng cũng biết kha khá về một vài quái thú thủy vực. gocchuyenaudio.com, cực kỳ nổi tiếng đáng sợ. Tê thiên thú chính là một trong những loại đáng sợ nhất trong quái thú đại dương. Tê thiên thú có cự lực vô tận, công kích mạnh nhất là công kích sóng âm. Công kích sóng âm mà. La Phong nhíu mày, lập tức khống chế bộ đồ hắc thần hình thành máy bịt tai, nút chặt hai tay, hơn nữa mũ trụ màu đen còn hình thành một cái chụp to che tai lại. Trước hết dùng tốc độ nhanh nhất đánh chết tê thiên thú, sau đó sẽ tiêu diệt hai con trấn sơn kình sau. Chân đạp độn thiên toa, La Phong hóa thành một tia chớp đen phóng đi. Không thể không nói, độn thiên toa rất thần kỳ. La Phong phi hành trong nước lại có thể tăng thêm hiệu quả. Không hổ là bảo vật mà đến cả Hồng cũng phải coi trọng vô cùng. Oanh, con tê thiên thú khổng lồ đột nhiên quay đầu lại, không có một chút dấu hiệu gì, phát ra một thanh âm chói tai, lập tức thanh âm đó hóa thành một luồng công kích. Oanh oanh oanh, nước sông giữa tê thiên thú và La Phong trong nháy mắt bị đánh ra một thông đạo chân không. Nước sông chung quanh La Phong hoàn toàn biến mất, sóng âm đáng sợ trong nháy mắt đánh trúng vào La Phong. Tốc độ cực nhanh, căn bản không cho La Phong né tránh chút nào. Đây là công kích bằng sóng âm vốn làm cho vô số chiến thần trên địa cầu hoảng sợ. Sóng âm tác dụng vào người La Phong, trải qua chất liệu đặc thù của bộ đồ hắc thần lại bị suy yếu đi rất nhiều. Hơn nữa tai La Phong được bảo vệ trọng điểm, nên đầu hắn, một mục tiêu nơi bình thường sóng âm công kích hiệu quả rõ ràng nhất, đã dễ dàng vượt qua kiếp nạn này. Hả, La Phong chỉ hơi đau đầu, nhưng không sao cả, không khỏi nở nụ cười. Bộ đồ hắc thần quả nhiên lợi hại, có thể ngăn cản công kích âm thanh, có thể làm giảm lực công kích, không ngờ cả sóng âm cũng có thể suy yếu với biên độ lớn. Thứ bảo vật kỳ lạ xuất phát từ di tích văn minh cổ số 9 đích xác rất thần kỳ. Vèo, sau khi ngăn cản sóng âm công kích, La Phong hóa thành một tia chớp lao về phía Tê Thiên Thú khổng lồ. Nhưng ngay lúc này nước sông bên cạnh La Phong chợt chấn động. Những luồng công kích vô hình tập kích về phía La Phong. Vèo, vèo, sáu thanh dao uốn lượn như những mảnh trăng, lóe lên trong vùng nước sông bên trái phía trước 70-80 thước. Nhất thời những tiếng gào đau đớn vang lên, nước sông rung động, máu màu trắng sữa chảy tràn ra. Hừ, quái thú họ Sứ trong suốt dám tập kích tinh thần niệm sư, đúng là muốn chết. La Phong thầm nghĩ, trong quái thú hải vực có rất nhiều loại quái thú họ Sứ. Như bây giờ đã phát hiện ba loại hoàn toàn trong suốt dùng mắt thường không thể thấy. Mặc dù thủ đoạn công kích khác nhau, nhưng vẫn được gọi chung là loại Sứ trong suốt. Đối với vũ giả nhân loại thì có sức uy hiếp rất lớn. Dùng mắt thường không thấy được nhưng tinh thần niệm lực của La Phong bao trùm sớm đã thấy rồi. Tê Thiên Thú, Chấn Sơn Kình, ánh mắt La Phong tựa như đồ tể giết mổ dê con, lao về phía ba con quái thú. Trận chiến tranh giữa nhân loại và quái thú cũng thảm liệt như những lần trước. Sự thảm khốc duy trì mãi tới buổi sáng ngày hôm sau, khoảng hơn 8 giờ. Mặc dù quái thú hải vực không công phá được căn cứ chiến tranh, nhưng vẫn có vài con lãnh chúa một mình xông vào. Hơn nữa một mảng lớn quái thú hải tộc phóng điện, còn có từng mảng lớn phun nọc độc, thậm chí còn phun ra những bọt khí tạo thành sóng xung kích. Công kích quỷ dị của các loại quái thú hải tộc thẩm thấu vào pháo đài chiến tranh, làm các quân nhân nhân loại tử vong không ít. Trong góc truyện audio.com, đại sảnh chỉ huy căn cứ chiến tranh, các lãnh đạo quân đội và một vài chiến thần tới hỗ trợ đều tập trung tại đây, mọi người đều có tâm tình thoải mái. Cảm ơn các vị, lần này chúng ta đã có thể thành công ngăn cản những đợt quái thú hải tộc công kích. Phỏng chừng trong vòng nửa năm, quái thú hải vực sẽ không phát động sóng công kích lớn như vậy lần thứ hai đâu. Tư lệnh Lý Đạt Uy rất vui. Lần này tổn thất mặc dù không nhỏ, nhưng ít hơn những lần trước nhiều. Người lập công lớn nhất chính là La Phong. Trong đám chiến thần, kể cả chiến thần quân đội cũng chỉ có hai người có bộ đồ hắc thần là La Phong và Lôi Mãnh. Song Lôi Mãnh mặc dù lợi hại, nhưng đám quái thú hải vực đó một khi đánh không lại là có thể chạy trốn, Lôi Mãnh có thể đánh bại quái thú cấp lãnh chúa, nhưng muốn đánh chết thì vô cùng khó khăn. Còn La Phong khác hẳn, chân đạp độn thiên toa, hơn nữa khống chế lưỡi dao bay múa, tốc độ của con lãnh chúa nào mà có thể so sánh được với tốc độ của lưỡi dao. Gặp là chết, cuộc chiến này, Lôi Mãnh đánh chết hai con quái thú cấp lãnh chúa. Thời điểm mấu chốt cũng đánh lui không ít, trợ giúp cho quân đội không nhỏ. Còn La Phong, đánh chết 15 con quái thú cấp lãnh chúa. Các vị chiến thần, vật liệu quái thú các người đánh chết, đều bán cho liên minh ETA đi. Ai bán cho vũ quán, tìm ta. Lý Đạt Uy tư lệnh nở nụ cười. Các chiến thần bất chấp tính mạng chiến đấu vì quân đội, bình thường đều không cần tiền trả nước. Nhưng đây là những quái thú do đích thân các chiến thần đánh chết, chỉ cần tìm được thi thể quái thú, bình thường đều bán cho liên minh ETA. Dù sao định giá của liên minh ETA vẫn là cao nhất. Quân đội Hoa Hạ Quốc cũng rất ủng hộ việc này. Vì liên minh ETA muốn làm ăn ở Hoa Hạ Quốc, quốc gia vẫn phải có ích lợi sau lưng. Lần này, La Phong giám sát sứ kiếm được nhiều nhất. La Phong giám sát sứ, lần này ngươi phát tài rồi. Các chiến thần cười chúc mừng. Vì có La Phong xông pha phía trước, các chiến thần tới căn cứ chiến tranh lần này không ai tử vong. Do đó tất cả mọi người đều vui. Những quái thú cấp lãnh chúa khác bỏ qua đi. Ta đã có vật liệu của ba quái thú cấp lãnh chúa rồi. Ba lô cỡ lớn màu đen đeo trên lưng La Phong tự động mở ra. Vô số vật liệu quái thú rơi trên mặt đất. Mặc dù đánh chết 15 con, nhưng khi La Phong giết chết chúng, cũng thuận tiện dùng lưỡi dao cắt ra những bộ phận trọng yếu thu vào ba lô. Hắn chỉ lấy có ba con quái thú cấp lãnh chúa, đều là quái thú cấp lãnh chúa cao cấp. Về phần những con khác xem như quyên tiền cho quốc gia đi. Ha ha, ta đây làm mặt dày nhận vậy. Lý Đạt Uy cũng không cự tuyệt. Lý Tư Lệnh, ngươi quả là chẳng khiêm nhường gì cả. Đám chiến thần cường giả bên cạnh lập tức cười phá lên. Lý Đạt Uy cười nói. La Phong là đại tài chủ, còn quan tâm chút tiền còm như vậy à? 15 con quái thú cấp lãnh chúa, ba con đắt nhất thì La Phong là dành cho mình rồi. Lão giả đang kiểm tra vật liệu mấy thi thể ba quái thú lãnh chúa cao cấp bên cạnh không khỏi trợn mắt nhìn Lý Đạt Uy. Lão Lý, mấy quái thú cấp lãnh chúa khác mặc dù đều là sơ cấp hoặc trung cấp nhưng số lượng rất nhiều. Ta phỏng chừng cộng lại cũng phải tới 300 ức. Một con lãnh chúa sơ cấp liên minh ETA mua từ 5 ức tới 30 ức. Lãnh chúa trung cấp từ 15 ức tới 90 ức. là phòng giết chết 12 con, trong đó lãnh chúa sơ cấp chiếm đa số, lãnh chúa trung cấp ít hơn, cộng lại đích xác. Góc truyện audio.com, phải chừng trên 100 ức, tê thiên thú, cửu đầu xà long, khi lão giả đó kiểm tra tới mấy vật liệu này thì thán phục vô cùng. Tê thiên thú và cửu đầu xà long đều là những con vô cùng đáng sợ trong đám lãnh chúa cao cấp, còn mạnh hơn thiết giáp long một bậc. Vì chúng đều ở biển, muốn giết chết chúng rất khó khăn. Hai con này ta đều tính 200 ức, còn con còn lại ta tính 120 ức. Toàn bộ cộng lại 520 ức hoa hạ. Được, La Phong gật đầu, trận này, La Phong cũng rất thoải mái. Tiền bạc, sau khi trở thành chiến thần vô địch, tiền bạc là việc thứ yếu. Bảo vật chính thức thì tiền bạc không mua được. Căn cứ chiến tranh, Lý Đạt Uy tự mình đưa La Phong ly khai, hai người sóng vai đi trên con đường ngoài căn cứ. Lần này tổn thất thế nào? La Phong dò hỏi, chết hơn 1.000 chiến sĩ, còn có gần ngàn người tàn phế. Lý Đạt Uy lắc đầu thở dài, lần này xem như còn tốt, có ngươi ở đó, mấy con quái thú cấp lãnh chúa có sức uy hiếp lớn nhất đều được ngươi giải quyết rồi. Chúng ta ứng phó cũng dễ dàng hơn nhiều, ngươi chỉ một người, lại bằng 20 vạn đại quân. Chứ như lúc trước, Lý Đạt Uy không khỏi lắc đầu, chiến tranh với quái thú hải vực nhân loại tử vong rất thảm. Nếu không hắn cũng sẽ không cố ý lợi dụng cơ hội lần chiến thần tụ tập này. Lý Đạt Uy lắc đầu nói, chúng ta lần này giết được vô số quái thú hải vực, nhưng so với vô số quái thú cả hải vực thì chỉ là cát trong sa mạc nguyên văn. Cửu nghiêu nhất mao, cát trong sa mạc mà thôi. O o o, cách chương.